mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Kính thưa cộng đoàn, cứ mỗi năm vào tháng Mân Côi thì tôi lại nhớ đến cái câu chuyện mà bản thân tôi đã gặp vào năm 2010. Tôi có dịp đi qua bên Pháp, đi xuống Đức Mẹ Lộ Đức, thì tôi gặp một cái anh người Mỹ ngồi trên xe lăn lần hạt Mân Côi. Rất là sốt sắng khi anh lần hạt tôi xong, tôi hỏi là anh ở đâu đến và có được cái ơn gì không mà lần hạt có vẻ sốt sắng như vậy. Thì anh kể lại cái giai thoại cuộc đời của ảnh, là ảnh nói rằng là ảnh từ bên Mỹ qua mà đã đến đây 6 lần rồi. Thì tôi mới cười, tôi mới nói chắc là anh không được ơn nên mà anh qua đến 6 lần. Thường thường ta qua đó 1 năm một lần là ta đứng lên khỏi xe lăn. Quý ông bà và anh chị em biết ở bên Lộ Đức có một cái nhà chứa xe lăn nè, nạn người ta đi, những người được ơn đứng lên khỏi bệnh, anh ta để lại những cái đó, để lại đó để như là cái những cái dấu tích để nói lên cái hồng ân Đức Mẹ ban cho họ. Thì anh này qua 6 lần thì anh ta kể lại là anh ở bên Mỹ, gia đình vợ và 3 đứa con là người Công giáo nhưng chẳng bao giờ đến nhà thờ cả. Có một buổi chiều thứ bảy nào, anh ta cùng với ba người bạn lái xe qua một tiểu bang khác để dự tiệc. Khi đi về có thể là uống hơi say, chạy xe quá tốc độ và xe tông vào một cái con lương giữa đường. 3 người bạn kia chết hết và bản thân anh 2 chân bị liệt, 2 chân bị dập nát đó. Ngồi lên trên xe lăn, anh ta cảm thấy rất là bi đát và bi quan về cuộc đời, nguyền rủa Chúa chuyện này chuyện nọ, không biết làm gì hết. Thì gặp một sơ, sơ cầm cái sâu chuỗi Mân Côi và sơ nói rằng đọc kinh Mân Côi. Sơ thì anh ta thì thôi không làm gì thì thôi đọc kinh Mân Côi. Thì anh ta nói đọc được khoảng 1 tuần đầu đọc nó chán vô cùng, thấy nó vô vị. Nhưng mà tự nhiên khoảng được 2 tuần á, tự nhiên tâm hồn của anh ta bình lặng lại và cảm thấy được nâng đỡ. Rồi bắt đầu anh ta đọc kinh Mân Côi và đọc rất là nhiều, cứ ngồi trên xe lăn cứ đọc kinh Mân Côi. Mà cái điều anh ta nói đó là vợ và 3 đứa con chẳng bao giờ đến nhà thờ, thì bây giờ lại đi lễ. Đi lễ rất là sốt sắng, nhiều khi 3 gia đình đẩy anh, ba mẹ con đẩy bố đi đến nhà thờ đi lễ, rất là đạo đức. Và những người bạn nói thôi đi qua bên Lộ Đức, qua bên Pháp đi, cầu nguyện với Đức Mẹ. Và cứ năm nào vào tháng 10 anh ta nói cũng bay từ bên Mỹ qua bên Pháp để đọc kinh Mân Côi, để hành hương. Và anh nói một điều là thật ra tôi đến đây tôi cũng chẳng bao giờ xin Đức Mẹ cho tôi chữa lành đôi chân của tôi, nhưng mà tôi cảm ơn Đức Mẹ vì kinh Mân Côi mà Đức Mẹ đã chữa tôi được cái thương tật về tâm hồn và đã chữa gia đình tôi. Vâng, kính thưa cộng đoàn, khi nói đến kinh Mân Côi, có thể mỗi người chúng ta cảm nghiệm trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, khi chúng ta gắn bó với mẹ Maria, chúng ta cũng được một cái điều gì đó. Và hình như cái kinh Mân Côi đối với người tín hữu, đối với người kia tổ hữu của chúng ta, nó quá thân thiết, bởi vì ai đọc cũng được, mà đọc lúc nào cũng được. Và khi cầm chuỗi đọc kinh Mân Côi, chúng ta thấy tình mẹ con giữa chúng ta với Đức Mẹ hình như càng ngày càng được gần lại, và Đức Mẹ ban nhiều ơn cho những ai đọc kinh Mân Côi. Khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, 3 sứ điệp Đức Mẹ nói đó là đọc kinh Mân Côi, tôn sùng trái tim Đức Mẹ và hoán cải đời sống. Khi chúng ta đọc kinh Mân Côi, chúng ta đi lại cuộc đời của mẹ Maria. Cuộc đời đó có đau khổ, có thăng, có trầm, có gai góc, có vui, có mừng. Đức Thánh Gioan Phaolô đệ nhị nói là có thêm sự sáng nữa, để chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu đã đi con đường đó, mẹ Maria cũng đã đi con đường đó, và mỗi người tín hữu cũng được mời gọi đi lại con đường đó, không phải là con đường đau khổ, nhưng mà con đường cứu độ. Những ai bước vào con đường đó, sống thánh ý của Thiên Chúa, cùng Chúa vác thánh giá mỗi ngày, và cùng mẹ Maria sống thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình, thì đó là con đường cứu độ, con đường để giải thoát, con đường để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Đặc biệt con đường đó cho chúng ta được gắn bó với Chúa và mẹ Maria và chúng ta được ơn cứu độ. Có điều, chúng ta đã đọc Kinh Mân Côi thế nào trong cuộc đời của chúng ta và trong gia đình của chúng ta? Cách đây mấy ngày, về Thượng Hội đồng Giám mục họp về gia đình ở bên Philadelphia, nước Mỹ, Đức Giáo Hoàng và các giám mục mời gọi các gia đình đọc kinh trong gia đình, đọc kinh tối trong gia đình. Có một lần tôi dạy giáo lý hôn nhân khoảng 300 bạn trẻ, tôi làm một cái cuộc thăm dò nho nhỏ. Một tuần các bạn đọc kinh tối trong gia đình mấy lần? Suốt tuần 4 lần, 2 lần và không đọc bao giờ. Quý ông bà và anh chị em biết có đến 96% bạn trẻ ghi là không đọc kinh trong gia đình bao giờ. Tại sao? Có hai điều. Có thể ngày hôm nay các bạn trẻ, con cái của chúng ta cảm thấy cầu nguyện hay đọc kinh Mân Côi không có giá trị nữa, hoặc là không có giờ để đọc, hoặc là đọc chán quá. Tôi vẫn thường chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, đúng rằng nếu mà một tối mà đọc hết một kinh Mân Côi, nếu mà đọc hết tất cả thì mất nửa tiếng. Thật đọc nhanh chỉ có 15 phút thôi, nhưng mà đọc chậm chậm hoặc là đọc nhiều kinh nữa thì nửa tiếng. Tôi cứ đề nghị thôi, một buổi tối đọc 10 kinh thôi, thì một tuần 7 ngày là chúng ta có 5 ngày là chúng ta được một chuỗi Mân Côi, và 2 ngày cuối tuần weekend nghỉ. Thì con cái đọc chung với chúng ta được, và cái bầu nhiệm trong kinh Mân Côi đó trở thành gắn bó với gia đình của chúng ta. Chúng ta đọc kinh Mân Côi, chúng ta cùng mẹ Maria, mời mẹ Maria vào trong cuộc sống, vào trong gia đình của chúng ta. Gần gũi lắm, dễ thương lắm, nhưng mà rất hiệu quả. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể chúng ta những bậc làm cha làm mẹ, tháng Mân Côi khởi đầu cho chuyện mời gọi con cái cùng đọc kinh Mân Côi với chúng ta. Thời xưa trở lại lịch sử của giáo hội, khi giáo hội có những cái gọi là khó khăn, những cái thử thách, người ta đọc kinh Mân Côi xin Đức Mẹ che chở. Và cũng vậy, gia đình của chúng ta khi có những khó khăn này, những khó khăn kia, chúng ta xin Đức Mẹ đọc kinh Mân Côi để xin Đức Mẹ nâng đỡ, để che chở gia đình của chúng ta. Vâng, kính thưa cộng đoàn, đó là những phương thế hữu hiệu nhất, những cách thức hay nhất để chúng ta được mẹ che chở, được mẹ nâng đỡ chúng ta. Có một vị giáo hoàng đã nói rằng kinh Mân Côi là con đường tuyệt vời nhất để chúng ta gắn bó với mẹ, để chúng ta về trời với mẹ. Và tôi đọc trong một cái trang mạng có 15 lời Đức Mẹ hứa ban cho những ai lần chuỗi Mân Côi. Ở đây tôi chỉ đọc 3 cái lời này, và đối với tôi nghĩ 3 lời này mà anh chị em đọc kinh Mân Côi cũng đã được về thiên đàng ngon rồi, chứ không cần phải 15 đâu. Cái lời hứa thứ hai, mẹ hứa sẽ ban những ơn lớn lao và che chở đặc biệt cho những ai lần chuỗi Mân Côi. Cái lời hứa thứ 11, các con sẽ được hết những điều các con xin mẹ nhờ sự lần chuỗi Mân Côi. Và cái điều cuối cùng, tôn sùng phép lần chuỗi Mân Côi của mẹ là dấu chỉ chắc chắn sẽ được về thiên đàng. Nói tóm lại, nếu mà chúng ta lần chuỗi Mân Côi, đời này chúng ta cũng được và đời sau chúng ta cũng được. Xin Chúa, xin mẹ Maria cho mỗi người chúng ta trong tháng Mân Côi này biết nghe theo lời mẹ dặn, biết mẹ theo lời mẹ khuyên nhủ, đó là chúng ta lần hạt Mân Côi để chúng ta sống mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng ta, để chúng ta được Đức Mẹ che chở. Xin cảm ơn.